Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, câu hỏi kế tiếp: người còn mang nghiệp nặng lò sát, lò mổ, muốn quy y nhưng vẫn còn băn khoăn, con có nên khuyên họ quy y không? A Di Đà Phật.
Bất cứ người nào, dầu tội nặng tội nhẹ, dầu phước ít hay phước nhiều, thì việc quy tam bảo bao giờ cũng đáng được khích lệ và trở nên là một cái sự lựa chọn tốt. Trong năm giới, ví dụ khi quy rồi đó mà ta không giữ được một giới nào cũng không vì thế mà tội nặng hơn. Tốt vẫn nằm ở chỗ là giữ được bốn giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Cho nên là người sống bằng cái nghề đồ tể, chẳng hạn như là cái nghề chăn nuôi, rồi giết thịt các loài động vật, và chủ nhân của nó đó mặc dù không trực tay trực tiếp giết, nhưng mà do vì cái lệnh của họ mà hàng ngày đó hàng ngàn con vật nó bị giết, thì cái nghiệp sát đó nó vẫn phải trổ những cái hậu quả rất là xấu. Thì trong tình huống này, việc quy tam bảo sẽ giúp cho họ nhận dạng ra từ từ để mà thoát ra khỏi cái nghiệp và cái nghề đã. Còn nếu họ không quy y, họ không nỗ lực thoát ra, thì về sau này họ chịu hậu quả thôi, hậu quả nó không có tránh được. Ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam đó, thì nó có một số loại giết mổ, và hiện nay chủ nhân của nó đó là Phật tử. Thì đến cái mùa an cư kiết hạ này đó, hàng năm đó, thì gia đình người làm nghề giết mổ đó là tổ chức nhiều cái lễ che tăng trong các chùa, và khi đi tỉnh mời thì các thầy thường từ chối không đi. Vì các thầy nghĩ rằng là khi mình đi đó thì cái người Phật tử đó sẽ nghĩ rằng là các thầy sẽ chịu tội dùm cho mình, chịu nghiệp dùm cho mình, và nhờ cúng tam bảo như thế thì tội mình nó sẽ được giảm, và do vậy họ sẽ không có cơ hội để tiếp tục gọi là chuyển hóa cái nghiệp xấu của họ, tức là dừng cái nghề giết mổ. Có thầy khi được hỏi tại sao ông đi, nói là trời, nhận 100.000 đó nó nặng nghiệp lắm. 100.000 đó là nó là mạng sống của vài ba chục con gà, 1.000.000 đồng nó là mạng sống của 100 con gà. Bây giờ mình nhận cái này mà không tu một cái là mệt mỏi lắm. Nó đùa cho vui mà. Thì nó là về sự lựa chọn thôi. Rồi cũng có một số Phật tử làm nghề đông lạnh, một ngày như vậy là giết không biết là bao nhiêu nghìn con cá, con tôm để xuất khẩu sang các nước phương Tây, hoặc là bán trong nước. Rồi họ cũng quy tam bảo đàng hoàng, nhờ đó mà họ không có phạm bốn giới còn lại, vẫn tốt hơn là không có quy giới nào, các bạn. Rồi dọc theo những cái bờ biển của Việt Nam mà chiều dài của đó là trên 2.000 cây số, dân chài lưới làm sao mà không sống bằng nghề lưới được? Mà sống bằng nghề lưới tức là sống ở trên đánh đố sự sống của các loài thủy mộc, loài thủy tộc. Cho nên nghiệp sát đó ít nhiều gì vẫn có thôi. Bây giờ mình đến những cái khu mà làng chài lưới, mình khuyên người ta là từ bỏ cái nghề đó là sao được? Cái vốn người ta đầu tư vào chiếc tàu đó lúc là 200.000 đô, mà mới có ra bến chỉ có vài đợt, bây giờ bỏ nghề là phá sản. Cho nên nhiều người ta nghe mà ta vẫn đâu có dễ dàng gì bỏ nghề, rất là khó. Cái nghề đó nó gắn kết bởi cái chuỗi của các nghiệp, và nghiệp nó tạo thành thói quen, thói quen nó lại là một cái thực phẩm để nuôi cái nghề và cái nghiệp sống mãi. Bây giờ người tu học Phật giác ngộ thì mình tìm cái cách thay thế bằng một cái nghề khác, có thể giàu nó ít giàu hơn một chút xíu nhưng mà an toàn hơn. Thì đang khi nỗ lực chúng ta bỏ nghề, chúng ta tìm một nghề khác, đến lúc mà cái nghề này nó có cái chỗ đứng tương đối là vững rồi thì ta bỏ cái nghề xấu đó đi, thì chúng ta chuyển nghiệp được gần như là 60%, và 40% còn lại là tạo cái nghiệp sự sống, ví dụ chăm sóc con người và neo đơn, phơi cúc, bất hạnh, bệnh tật, tàn phế. Thì những cái nghiệp này là những nghiệp thiết thực để chúng ta chuyển cái nghiệp cũ. Cho nên đó, trong câu hỏi thì sự trả lời là ta cứ nên khích lệ người ấy quy y tam bảo, và cũng đừng nói gì nhiều về cái chuyện mà làm cái nghề này là tội lỗi. Nghe như thế ta sợ, ta không dám đến chùa luôn. Cứ cho ta quy nó, quy Phật là phước dữ lắm, mọi việc làm ăn khấm khá lắm, cho họ mừng họ quy đã, dướng câu rồi mình hãy nói sao. mà dưỡng công về đạo đức thì tốt cho cái người quy thôi, có sao đâu, mình không có vi phạm cái tội đó dối gì cả. Và chúng tôi tin chắc rằng là một người Phật tử mà làm những cái nghề đó đó, dù sao vẫn có lương tâm hơn là những người không phải Phật tử. Những người theo đạo khác, người ta lý luận rằng là trời đó sinh ra các loài động vật để chu cấp mạng sống cho con người, cho nên mỗi khi ăn một thực phẩm gì đó, người ta làm dấu thập giá để đền ơn và nhớ ơn Chúa. Còn đạo Phật thì dạy là không thể có như thế. Thế giới này đó là luật rừng hết á, hiếm có một cái luật đúng lắm. Tư bản cộng sản gì cũng luật rừng giống nhau. Chúng ta thấy các cuộc chiến phần lớn là luật rừng hết, mạnh hiếp yếu, yếu thì dùng thế, mạnh thì dùng sức, ở đâu nó cũng vậy. Có chỗ thì công khai, có chỗ thì ngấm ngầm, chỗ thế này chỗ thế kia thôi. Đó là một sự thật. Thì trong thế giới của sự sống cũng vậy, cá lớn nuốt cá bé. Bây giờ nếu mà ai chủ trương á, vật dưỡng nhân, như là Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Do Thái, Nho Giáo, thì đang khi mà chúng ta lỡ mà bị cọp, cá sấu hay là gấu ăn, thì lúc đó chúng ta có chấp nhận là nhân dưỡng vật hay không? Nếu mình lắc đầu là không, thì tại sao mình cho cái vế đầu là chân lý? Chẳng qua là mình mạnh hơn, mình khôn ngoan hơn, mình bắt được chúng rồi mình trừng phạt chúng, giết chúng thôi. Vấn đề đã nằm chỗ đó. Hãy nói tóm lại là cái nghề đồ tể đó, nghiệp rất nặng. Ở cuối đề đã thường dẫn đến những cái sự điên loạn, rồi bệnh tật, đau nhức, rồi chết độc tử, và nhiều cái chết rất là thảm khốc. Mà nếu nó không trổ quả đời này, do mình gieo trồng các cái nghiệp khác tốt, nó lắng ướt một thời gian, thì quả xấu trong tương lai, tức là kiếp sau, cũng không thể tránh khỏi. Phải tin điều đó 100% để chúng ta không có tự lừa dối chính mình, tự an ủi chính mình, tự trấn an chính mình trong một thời gian ngắn, nhưng mà ta không có đường dài. Xin đưa câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, câu hỏi tiếp theo là trong kinh Dược Sư có đề cập tới rất là nhiều kiểu chết oan. Như vậy hiện tượng chết oan, tức là trong kinh giải thích đó, là chết mà khi cái mạng chưa hết. Như vậy hiện tượng chết oan đó là một hiện tượng ngẫu nhiên, có mâu thuẫn với lại quy luật nhân quả và nghiệp quả của đạo Phật hay không? Và làm sao để phân biệt được người chết oan và người chết vì cái mạng đã hết?
Trong kinh Dược Sư đó thì không đề cập đến chết oan, mà là chết ngang, chết ngang xương á. Cái thuật ngữ chuyên môn đó là hoạn tử. Hoạn là cái trục ngang như thế này nè. Hoạn tử là chết bất đắc kỳ tử, chết khi mà tuổi thọ và nghiệp của người chết đó chưa có hết. Thì chính tình huống hoạn tử được kinh Dược Sư nêu ra, chẳng hạn thứ nhất á, là có nhiều cái chứng bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, do vì thiếu thuốc thang, hay là gặp bác sĩ dở, hoặc là thiếu các dịch vụ y khoa. Chẳng hạn như chừng 80 năm trước đó, chứng bệnh gọi là tiêu chảy thôi cũng có thể là làm chết người, hoặc là những cái chứng bệnh bị phong vân vân cũng có thể làm chết người. Còn thời của Hàn Mặc Tử thì bệnh cùi cũng có thể làm chết người. Bây giờ thì chuyện đó là có thuốc để điều trị hết rồi. Thì những trường hợp mà khi trình độ y khoa chưa phát triển đó, thì việc chết ngang đó, như thế nó diễn ra rất nhiều đối với những người kém may mắn và không có các phương tiện tốt hơn để phục vụ chăm sóc cho mình. Tình huống hai đó, đó là mình té núi, rớt đèo do sự bất cẩn, nên mạng sống vẫn còn ngon lành, cho nên mà rút cuộc thành trở thành là một người chết. Hoặc là rớt máy bay trong thời hiện đại, nó giống như là rớt núi rớt đèo thôi. Chẳng hạn như Tổng thống Barack và nội các của ông rớt ở ngay cái vùng mà nó có cái hận thù giữa Stalin với dân tộc Ba Lan, nó làm cho cái sự kiện nó trở thành nổi cộm. Bên thì nói là bên phía Nga là muốn gây cái hận thù, một bên thì nói là những kẻ đối lập cài bẫy cái sự kiện đó để cho Nga và Ba Lan không thể kết bạn với nhau. đang khi cái nỗ lực yêu cầu bên Nga thừa nhận Stalin giết mấy chục ngàn người trong cái thời chiến nhân dân, thì sự kiện như thế là chết ngang. Và kinh dược sư nêu ra 9 trường hợp, chứ trên thực tế ta có đến hàng trăm trường hợp khác nhau. Vậy là chết ngang là chết khi mà nghiệp và tuổi thọ chưa kết thúc. Làm thế nào để biết tuổi thọ một con người? Thì thường gen di truyền nó cho chúng ta ít nhiều về dữ liệu tương đối. Ví dụ như cha mẹ ông bà mà sống từ 80 tuổi trở lên á, thì những người con cháu mà sinh ra trong họ tộc đó, nếu không có ăn chơi trác táng, không có phí sức và sống chuẩn mực đàng hoàng, thì tuổi thọ trung bình cũng khoảng là 80, rồi họ trên dưới chút xíu. Gen di truyền nó quyết định cái chuyện như thế. Chúng ta có thể biết bây giờ cha mẹ ông bà mình đều là tám mấy hết, mà người này thì ra ngoài đua xe giống như Việt Nam, u nó chạy rồi bị xe đụng chết, đó là chết ngang. Cái đó là hoàn toàn không có trái nhân quả, mà đó là nhân quả hiện tại. Thứ nhất á, là lái xe liều, lái xe tốc độ cao, lái xe bất cẩn. Thứ hai là vi phạm luật giao thông, và do đó cái chết là một quy luật. Nói tóm lại là các hình thức chết ngang á, nó không phải là chết oan, nhưng mà nó có thể dẫn đến tình trạng đó là không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật. Và những người như thế đó thì cái cơ hội tái sanh liền ngay lập tức là rất khó. Vì vậy đó, tốt nhất là chúng ta sống có chánh niệm, để những cái rủi ro, những bất cẩn không dẫn đến sự cố kết thúc mạng sống của mình. Và sự chết ngang mà không có thì chúng ta sẽ sống thọ đúng với cái quy trình tuổi thọ của mình. Do đó ta có thể dành mấy chục năm để làm việc tốt, sống hạnh phúc, an lạc và bình an. Còn để chuyển các nghiệp chết ngang đó, thì theo Đức Phật đó, trong các kinh đó, đó là chúng ta phải gieo trồng rất nhiều các cái phước lành. Và mỗi một hành động phước lành đó sẽ trở thành vệ sĩ hay là Bồ Tát hay là hộ pháp bảo hộ cho chúng ta trong các tình huống trái ngang và nguy khốn. Đang khi những người không có gieo trồng các hạt giống này đã có thể bị bỏ mạng hoặc là tai nạn quy áp đối với họ. Cho nên việc làm lành là một phương tiện để bảo hộ chúng ta. Thứ hai đó là thực tập chánh niệm tỉnh thức trong mọi hành động đi, đứng, nằm và ngồi. Khi chánh niệm nó được trải nghiệm trên các hành động của thân thì chúng ta sẽ ý thức rõ và chúng ta thoát ra khỏi được những cái chết ngang trái mà vốn nó chẳng đáng đâu vào đâu, tôi được gọi là chết lãng xẹt. Người tu học đó, thì tự động nó có được những phước báo, và do vậy chúng ta không phải sợ những cái chứng bệnh chết ngang. Hoặc là khi mà ta nghe cảnh báo rằng là cái nơi mình đang sống thuộc về cái vùng địa chấn mà mức độ của nó là từ 7 chấm Richter trở lên, thì đừng có dại dột mà tuyên chiến với chúng. Khi nghe cảnh báo là chúng ta phải ngoan ngoãn mà di tản an toàn, chứ đừng có nghĩ là mình niệm Phật rồi mình không chết. Niệm Phật vẫn chết thôi. Cái quy luật đó là cái quy luật về thiên nhiên mà. Ở trong kinh ngoài quy luật đạo đức và nhân quả, Đức Phật còn dạy về quy luật thiên nhiên, về rồi quy luật sinh học, quy luật vật lý. Nó giống như là khoa học bên ngoài vậy. Và trái với những quy luật đó thì mạng sống chúng ta không thể nào đảm bảo. Cho nên người hiểu rõ nhân quả và hiểu rõ được các quy luật trong cuộc đời đó sẽ hạn chế một cách tối đa các rủi ro và sự cố dẫn đến các hình thái chết ngang. Và đó là chặn được cái nghiệp xấu đối với mình, nhờ đó chúng ta sống bền hơn. Xin lưu gọi các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, câu hỏi kế tiếp. Con xin sám hối thầy khi phải đặt câu hỏi này. Nếu không tiện thì con xin thầy không phải đọc trước đại chúng. Trong gia đình con có một bà con rất mến một vị xuất gia, gần như thất tình hay bị tâm thần quán tưởng. Con biết chuyện nhớ tưởng một vị xuất gia là không thể tiến tới được. Con có thể làm gì để giúp đỡ cho người bà con của con bỏ ý tưởng luyến ái không thực tế đó? Con rất mong sự giúp đỡ của thầy. lời khuyên dạy của thầy để người bà con của con có một cuộc sống có ý nghĩa hơn. A Di Đà Phật.
Điều này rất khó vì người trong câu chuyện không có mặt. Bây giờ mà về mà lặp lại rồi tam sao thất bổn nữa, rất quất luôn. Khi mà cái cơn si tình đó, nó diễn ra một chiều đó, thì người si tình sẽ có khuynh hướng là tiếc nuối và do đó rất khó có thể bỏ. Ta có thể phân tích và nhờ chính bản thân của người trong cuộc đó giúp cho người si tình một chiều này hiểu rõ được vấn đề, thì chuyện nó sẽ kết thúc. Còn người thân đó mà càng ngăn cản tác động đó, thì làm cho người đó bám vào cái khuynh hướng sai của mình, giống như là mình lấy cái búa đập vào cái đinh, thì cái đinh nó sẽ lún rút sâu vào trong gián thay vì nó được nhổ ra. Rồi hết sức là khéo. Nếu cuộc tình đó chỉ là một chiều thì nó dễ, thì ta có thể đến gặp chính vị thầy ở trong cuộc đó, nói rõ là kể từ khi đó con tôi, em tôi, cháu tôi thương thầy rồi đó, nó khổ đau dữ lắm, và tôi biết rất rõ là thầy hiểu việc này và thầy cũng không muốn việc này xảy ra. Bây giờ tôi thấy là chỉ có thầy mới giúp được nó thôi. Thầy nói nó vài câu là nó được an lòng và đã hết được chuyện này. Thì phải hợp một cách đồng điệu, bài bản thì mới có thể thành công. Cái câu chuyện ngày Ngộ Đạt á, là quốc sư của triều Thanh, Ngọc Lâm xin lỗi, Ngọc Lâm là vị quốc sư được cô như là con của tể tướng phải đem lòng thương yêu say đắm, đã dẫn đến cái khó khăn cho cả hai người. Gia đình của cô thì dần dà mất niềm tin về đạo Phật, và bản thân của thầy Ngọc Lâm á thì lại phải vượt qua một cái nghịch cảnh rất là lớn cho đệ tử của mình. Và rất may đó là ngài Ngọc Lâm đó rất là khéo, cũng chấp nhận cái cuộc tình bằng sự kết hôn, nhưng mà với một điều kiện là trước khi động phòng qua trúc á là phải đi theo thầy đi kinh hành đó mà. Rồi đến lúc mà cô ta mệt mỏi nhễ nhại này nọ đó, thì cô ta mới nhận ra được cái thân này là vô thường, và cuối cùng á là mới từ bỏ cái cuộc tình không có tương lai. Đó là một cái câu chuyện dựng lên thôi. Và tác giả của câu chuyện này đó là hòa thượng Thích Tinh Vân, hiện nay vẫn còn sống, khoảng 80 tuổi ở tại Đài Loan. Và hòa thượng muốn đưa câu chuyện đó ra để cho các Phật tử nữ khi đi chùa đó đừng có dại dột gì mà đem lòng yêu thầy tu, vì không có tương lai. Mà lỡ mà có đem lòng yêu rồi đó thì phải nêu một quyết tâm để mà thoát ra. Còn các thầy tu khi được yêu thì cũng đừng dại dột gì mà tiến tới, thì cũng phải tìm cách mà thoát ra, giống như là cái tấm gương thoát ra của ngài Ngọc Lâm quốc sư vậy. Hiện nay đó nó đã được dựng thành phim hấp dẫn lắm, và chuyện cũng đã được dịch ra tiếng Việt, bản dịch của hòa thượng Thích Quảng Độ, rất là cô đọng, rất nhiều người thích. Điều thứ hai đó là những cái nỗ lực về cả hai phía, chứ một phía thì khó xong. Nỗ lực đó là đừng tạo cơ hội cho cái sự gần gũi với hai người được diễn ra. Thì cái nghiệp ái luyến đó nó diễn ra theo cái cơ cấu đó, là gần á thì bén, mà xa đó thì cắt đứt, xa mặt cắt lòng không à. Mà ta yêu một chiều sau thời gian rồi cũng chán à. Ví dụ như nếu cái việc mà di chuyển nhà cửa không mấy khó khăn lắm, thì có thể khuyên cái người yêu một chiều này dời khỏi một nơi khác, để mỗi chủ nhật không phải đến chùa gặp cái thầy mà mình thương. Và giờ đó cái tình yêu ngày càng nó tổn giảm dần, nó mất dần, để sự an toàn cho việc tu được tốt. Điều thứ ba đó là bản thân của đương sự, ở đây là cô gái đang yêu đấy, phải thấy rõ là giả sử mà vị thầy đó đáp lại đi nữa, thì cái việc mà tôn kính một vị thầy để trở thành là tình yêu với vị ấy sẽ làm cho cái niềm tôn kính mình nó mất đi trọn vẹn. Và chúng ta phải thấy rõ một sự thật, đó là các thầy tu có thể tu giỏi nhưng mà ra làm chồng rất dễ. Phải nghĩ thế. Tại vì từ nhỏ đến lớn có được huấn luyện về chuyện này đâu. Rồi nhiều thầy tu chỉ lo chuyên tu thôi, cho nên không có gọi là bằng cấp. Vậy do đó khi ra mà làm chồng thì cũng không có nghề ngỗng gì hết. Thì liệu có nuôi nổi không? Cái đó vẫn chưa đủ. Vì người đó là tôi giàu mà, ông ở nhà ông ăn ở không thôi, tôi cũng có thể nuôi luôn la gia đình ông còn được. Thì thôi, chúng ta phải tính đến một cái con đường khác, đó là phải xem người tu đó như là một áng mây. Là áng mây đó nó mang tính cách là tùy duyên với cái sức gió, khi có chỗ này khi có chỗ kia để tạo ra một cái bóng mát. Chứ đừng nghĩ áng mây đó là mưa, là bóng mát ở bên dưới. Còn bây giờ mình giữ mây lại thì mây không còn là mây nữa, và hãy trả mây về với bầu trời. Thì bản chất của người tu đẹp là khi là mây, chứ còn là một cái gì đó nó bị dướng dính đó thì nó mất hết các cái gì của nó. Thì sau một thời gian khi sống chung rồi mình sẽ chán liền à. Cái mức độ rơi sụng của người tu đó không phải chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn cầu đó, nữ là khoảng 10%, nam là khoảng 40%. Càng lên cao đó thì mức độ mà loại trừ đó nó lại càng nghiêm khắc hơn. Và từ đó mà các hòa thượng ở Việt Nam mới nói tu đó là một hiện tượng bóng trứng cá bông xoài. Cái cây trứng cá đó bông nó nhiều lắm nhưng mà nó đậu trái đó rất ít. Cây xoài nó bông đầy hết tất cả các nhánh nhưng mà tụ lại thành trái để ta ăn được đó, bán được đó thì chẳng bao nhiêu. Thì cái quy luật đào thải đó là không thể tránh khỏi. Rất nhiều người tu đó sau khi ra đời đó thì không có được cái cơ hội được hạnh phúc. Thì suốt thời gian tu gần như là không có nghề rồi. Ra thì sống không nghề. Rồi tuổi bắt đầu lớn, thích ứng xã hội cũng là chậm. Mà hiền quá thì cũng không biết mánh mung gì, không có biết lừa đảo gì, không biết cái gì hết. Rồi lúc là sống không được. Phải nhìn vào cái sự thật đó để chúng ta mới bớt dằn cái tình yêu mà nó không có lối thoát và không có tương lai. Cũng có một số tu sĩ ra rất là già, chẳng hạn như là cư sĩ chuỗi của khách sạn Hương Giang ở Huế. Sau khi xuất đề tu ra thì ông làm ăn kinh tế cực kỳ giỏi và rất là thành công. Bây giờ thì mỗi khi có hội thảo gì của Phật giáo, lễ lạc gì của Phật giáo mà tổ chức tại Huế thì ông là cúng dường trọn gói, không có lấy tiền gì hết á. Từ ăn uống, khách sạn, đưa đón vân vân. Hoặc là ông Đinh Văn Vui, giám đốc của Suối Tiên đấy. Bây giờ ông trở thành một cư sĩ thuần thành và ông giới thiệu Phật giáo vào trong các cái du lịch văn hóa. Chứ còn mà xin xây một cái chùa mới cực kỳ khó. Và bây giờ ông giới thiệu được. Và cứ vào tháng 7, 15 ngày ông cho ăn cơm miễn phí. Mỗi một ngày về đến là vài chục ngàn suất ăn chay. Rồi giới thiệu cái văn hóa ăn chay của Đạo Phật. Rất là giàu. Cho nên không nhất thiết là người tu nào ra đời là cũng nghèo. Vấn đề ở chỗ là người đó có nghề hay không thôi. Và biết cách làm ăn hay không thôi. Chứ không phải là do tu hay không do tu. Thì tóm lại là chúng ta phải thấy rất rõ là cái việc đi tu đó nó có cái giá trị cao. Và thương một người tu đó, thì không có tương lai gì hết. Cho nên tìm cách làm sao để chuyển qua cái thói quen này. Còn không khéo đó thì mình khi mình lấy chồng là một nhà sư hay là vợ là một sư cô đó thì cái nghiệp của mình cũng lao đao luôn. Tại mình là ví dụ như vì đó ta có ảnh hưởng lớn trong dân gian hay là có nhiều cái tầm vóc về Phật sự. Bây giờ ra làm chồng thì chỉ phục vụ được cho một người vợ mấy đứa con hết. Thì cái cơ hội phục vụ của người đó cho quần chúng là không còn nữa. Như vậy chúng ta đã làm giảm một cái nghiệp thiện. Và do đó chúng ta phải chịu hậu quả cho chúng em. Lấy ông thầy tu làm chồng không biết có được hạnh phúc chưa, nhưng mà trước nhất là phải mang cái hậu quả đây rồi. Rất nhiều thứ. Vì đó mình phải phân tích và phải thấy rõ được bản thân của người trong cuộc, phải thấy rõ được như thế thì mới có thể là thoát ra khỏi cái cuộc tình và tránh tình trạng như hàng mặc tử. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bạc? Khi mà thương không được ông thầy tu thì cũng phải ráng mà cố gắng mà làm mới mình, chứ đừng có thù ấy. Thù là khổ lắm, vì người trong mộng sẽ không bao giờ giết được. Đó là trong mộng, tức là không có thật, không có thật không giết được, mà nếu có giết được thì cũng ở tù thôi. Hãy cố gắng nỗ lực vượt qua. Xin được câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Tiếp theo là một câu hỏi cũng liên quan tới người trong mộng. Dạ, xin thầy hoan hỷ giải thích về những thắc mắc của một số Phật tử trong quá trình tu tập. Lúc ngủ thì mơ thấy Phật hay là thấy Bồ Tát xoa đầu. Lúc tụng kinh thì nghe được mùi ngửi được mùi hương thơm ngát trong phòng, hay là cảm thấy đỉnh đầu mát rượi như được tưới mát, hoặc là thấy khói nhang bay lên hình thành hình bóng Quan Âm Bồ Tát, tàn nhang cong hình thành chữ hay hình dáng hoa sen. Đó là những hiện tượng gì?
Trong dân gian đó gọi chung đó là thoại tướng, tức là các điềm lành, nó báo hiệu cho một cái diễn tiến tích cực và tốt đẹp nào đó sẽ diễn ra thuận với cái mơ ước và mong mỏi của chúng ta. Về phương diện Phật học đó thì nó hoàn toàn không nhất thiết như thế. Thường một người mà có cái mức độ tưởng tốt đó thì họ rất dễ trong một cái không gian tâm linh đó đạt được cái sự an lạc vào ban ngày. Thì ban đêm khi ngủ đó, cái phản ứng ức chế tâm lý nó sẽ diễn ra theo một chiều hướng là thuận, tức là mình thấy là cái việc đó nó được tụ thành. Rất hiếm có trường hợp đó nội dung của một giấc mơ là một thông tin dự báo cho một chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu ta có được năng lực đó đó thì ta được gọi là một người có ngoại cảm dự tri, và ngoại cảm này có thể giúp cho mình và giúp cho đời, nên phát huy cái năng lực đó. Còn nếu mình không thuộc cái mô tiếp người có năng lực ngoại cảm như vừa nêu thì đừng nên bận tâm bất kỳ một điềm lành nào, một thoại tướng gì diễn ra trong giấc ngủ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bài kinh Đại Thừa, phân tích rất rõ về mấy chục loại ma ngủ ấm, và trong đó đó tưởng ấm ma đó là trở ngại nhất, vì do cái tưởng của con người nó đa dạng lắm. Tưởng tích cực đó thì trở thành cái tốt, mà tưởng tiêu cực đó nó làm cho mình bị điên loạn, hoặc là tẩu mã nhập bạch, tẩu quả nhập ma. Khoa học diễn tưởng đó là một cái tưởng tốt để mở mang tâm trí của thanh thiếu niên, và rất nhiều cái phát minh đó dựa vào các cái khoa học diễn tưởng đó mà trở thành thành tựu. Ví dụ như trước đây đó, người ta dựa vào cái bay của con chim với hai cánh mà ta chế tạo ra máy bay, ta dựa vào cái sự lội của con cá mà chế tạo ra tàu ngầm, rồi ta dựa vào cái sự trôi nổi của chiếc lục bình mà ta chế tạo ra chiếc tàu trên mặt nước. Đó là những cái tưởng tốt. Người tu học nên sử dụng tưởng tốt, mà tưởng tốt nó phải đặt trên nền tảng của chánh kiến và chánh tư duy, không còn một cách thức nào khác. Và các tưởng tốt đó phải được thực hiện vào ban ngày chứ không nên diễn ra vào ban đêm. Có thể Đức Phật đó, ban đêm á chỉ có đơn thuần là giấc ngủ, đừng để cho mộng tưởng can thiệp vào. Đức Phật tự sự cái kinh nghiệm giấc ngủ của ngài, mỗi ngày ngài ngủ trung bình là 2 tiếng đồng hồ thôi, và suốt 2 tiếng đó không hề có một giấc mơ nào. Nhờ đó sau khi thức dậy đó, cái năng lượng sinh học trên cơ thể được tái phục hồi một cách trọn vẹn, và hàng ngày đó trong đi đứng nằm ngồi và các Phật sự đó, Đức Phật vẫn giữ trách niệm 100%, và ngày khuya chúng ta cũng sống như thế, cho nên năng lượng nó không bị mất và bị nhiễu sống bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do đó bản thân của cái ban ngày trong chánh niệm cũng đã làm việc là có sức khỏe rồi. Do đó đừng nên bám vào mộng, dầu là mộng đẹp. tưởng đó nó sẽ đánh lừa chúng ta. Và nếu không dừng cái cơ chế tưởng này đó, sau một thời gian đó, do những cái căng thẳng trong làm ăn đó, chúng ta sẽ nghe một cái âm thanh nào đó văng vẳng bên lỗ tai. Lúc đầu có thể là danh hiệu Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta ngay ngày và đêm mừng lắm, đó mình đạt được nhất tâm bất loạn trong giấc ngủ, đó là tẩu hỏa nhập ma đấy. Đó là một cái loại quan tưởng về lỗ tai rất nguy hiểm. Có người nghe cái tiếng chuông hoài và ấn tượng bởi tiếng chuông, cho nên trong giấc ngủ lúc nào cũng nghe tiếng chuông, cũng đó là một cái quan tưởng rất nguy hiểm, phải vượt qua. Và để tránh những cái sự quan tưởng đó, thì trong phòng ngủ đó, chúng ta đừng để ở trên đầu giường chúng ta quá nhiều các cái vật mà có nam châm. Đừng có tivi, radio, máy vi tính và những cái dụng cụ điện lực cách xa đó tối thiểu phải là 1,5 mét, để nó không có nhiễu sóng vào bộ não chúng ta. Bởi vì nhiễu sóng như thế thì dễ dẫn đến ác mộng. Thứ hai đó, nằm trong một cái tư thế thoải mái, không có gối quá cao, không co rút trong lúc ngủ. Thân nhiệt phải hết sức là vừa phải với cái nhiệt độ trong phòng. Đừng tránh quá nóng hay là quá lạnh, điều có thể dẫn đến ác mộng hết. Và tập thể dục trước khi đi ngủ. Còn đang khi mà ngủ bị ác mộng, ta chịu khó ngồi dậy, vì dùng lòng bàn tay so vào cái vùng gáy cổ khoảng từ 5 cho đến 7 phút. Thay cái áo gối nằm, vì nếu áo gối đó mồ hôi quá nhiều đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta bị mơ. Vì nó tác động tiêu cực đến thần kinh. Phần lớn các thần kinh đều đi ngang qua cái vùng cổ của chúng ta, để đi về thần kinh là trung khu, từ những loại thần kinh ngoại biên và thần kinh cảm giác. Những nỗ lực căn bản đó nó sẽ giúp cho chúng ta không có những giấc mộng. Và sống chánh niệm ban ngày thì ban đêm không có mộng. Còn bằng không đó, mỗi một giấc ngủ trung bình 8 tiếng, chúng ta sẽ có trung bình là khoảng dài 300 giấc mộng. Và do vì cái hạn chế của ký ức đó, chúng ta chỉ nhớ lại một số giấc mộng đầu hôm thôi. Còn các giấc mộng mới bắt đầu ngủ chúng ta bị quên đi. Và nếu để cho mộng diễn ra quá nhiều trong giấc ngủ đó, thì về sau này chúng ta mau già lắm, mau quên đó, rồi đản trí. Của người sống mà không có mộng đó, thì sức khỏe rất là tốt. Đó là lời Phật dạy trong các kinh. Cho nên đó, dầu là mộng đẹp thì cũng nên nhanh chóng quên nó đi, vì đó là mộng tưởng, mà mộng vốn là không có thật. Mà không có thật thì không có lý do gì để chúng ta giữ nó. Khi thắp hương mà cây nhang nó công phòng đó, đừng có nghĩ rằng là Phật chứng giám mình hay là cha mẹ mình về để chứng giám mình, đó là mê tín dị đoan. Nhà chúng tôi đó cách chùa Long Huê 50 mét, khi chưa đi chùa chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong chùa làm nhang. Và khi đi chùa một ngày đầu tiên rồi, chúng tôi đã trở thành cái người múa xuất gia thì lại tiếp tục nhìn thấy cái việc làm nhang. Thì việc làm nhang trong chùa đó, người ta rất là khéo, người ta đi tìm cái loại cây mà khi đốt cháy nó không có tàn, nó tạo thành cái cong để cho nhiều người ta mê tín ta mua. Rồi đó, mạt cưa đó pha với một số loại hóa chất, thì khi mà tạo thành cái vỏ nhang bên ngoài đó, thì đốt cháy thì cái tim nhang và cái bột nhang nó vẫn còn giữ lại công vọng, không rớt nếu không có gió thổi. Tại vì người ta mê quá thì phải có người đáp ứng cái mê chứ, mà không hàng mình ra người ta không mua. Thì bây giờ đó là tiệm nhang nào cũng làm như thế. Bây giờ ta còn làm tinh vi nữa, là dùng một loại hóa chất viết chữ trên thân nhang, cho nên khi đốt xong đó, ngoài cái tro công vòng mà có thêm cái chữ nữa, ví dụ như là Tam Bảo chứng minh, mê chết luôn. Rồi có chỗ thì để hình Bồ Tát Quan Thế Âm, đốt xong rồi Quan Thế Âm hiện ra giống như chứng minh cho mình. Là ào ào đổ vô và mua, thì là khối nhang đó là độc địa vô cùng. Sử dụng hóa chất càng nhiều thì nhang càng độc. Cho nên trong chùa ở miền Nam đó, một ngày là phải làm vệ sinh bát hương là 4 lần, bàn thờ sạch bon này, chứ không để lệ nhang. Và những ngày lễ lớn đó, thì khi nhang mà chúng ta đốt đó, chưa được 1 phút thôi, vừa quay lưng đi là có người khác phải rút ra, ta dụ vào nước rồi. Nhưng mà không để như thế đó, là chùa ngạt thở, sống không nổi. Mai là Đức Phật nhập niết bàn, chứ Phật mà sống là ngày ung thư lỗ mũi và ung thư phổi mất. Còn thấy Phật soi đầu đến dắt diều, trực tiếp ngài hướng dẫn và hào phan phóng ra này nữa, thì theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đều là mộng tưởng hết, đừng có quan hoài về. Nói tóm lại, ngoài cái năng lực dự tri, như là người có được ngoại cảm tốt, thì các cái nội dung giấc mộng không nên đáng quan hoài. Dầu là mộng đẹp, mộng tốt đi nữa, cũng chỉ là cái giả chứ không có thật. Phải trở về với thế giới hiện thực để chúng ta sống một cách thực tiễn, muốn cái gì làm cái đó, chứ thay vì mơ ở trong giấc ngủ thì chẳng có đi tới đâu. Xin điều câu hỏi khác.
Tiếp theo cũng là câu hỏi về lĩnh vực ngoại cảm. Xin thầy giải thích hiện tượng các nhà ngoại cảm đi tìm các hài cốt mà đã bị thất lạc, đó là có phải là mê tín dị đoan hay không?
Năng lực ngoại cảm là một năng lực có thật, nó là phần nhỏ của thần thông, tức là những cái siêu giác quan mà rất hiếm con người có thể có. Có hai tình huống dẫn đến năng lực ngoại cảm. Tình huống một là do sự tu tập dẫn đến sự chứng đắc với cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể. Một số vị chứng đắc có được 6 phép thần thông, trong đó có thiên nhãn thông, tức là biết được chuyện tương lai, rồi túc mệnh thông, tức là biết được chuyện quá khứ, rồi tha tâm thông, tức là biết được cái tâm của các loại chúng sinh bao gồm các hương linh. Hoặc là có người chỉ có được cái tha tâm thông thôi. Phần lớn các nhà ngoại cảm Việt Nam đạt được một phần nhỏ của năng lực này. Ta có thể chia các nhà ngoại cảm ra làm 3 nhóm. Nhóm ngoại cảm có khả năng thấu thị, đó là nhìn thấy rõ được cái cấu trúc ADN từ xương nằm dưới động đất, cách xa cái nơi mà họ đang ngồi và cái xương mà đang được chôn hay là đang được tìm kiếm. Những nhà ngoại cảm như thế là không nhiều lắm, và cái năng lực đó sẽ tồn tại không lâu. Sau một thời gian nhất định, năng lực ngoại cảm đó sẽ hết. Nhưng mà thường các nhà ngoại cảm sẽ không thừa nhận rằng năng lực đó đã kết thúc ở mình, vì những lý do danh dự. Nhóm ngoại cảm thứ hai đó là thấu thính, tức là có năng lực nghe đặc biệt, và họ có thể giải mã được các cái sóng âm của các hương linh bằng cái cơ chế sóng âm của tâm của họ. Và khi mà họ nói bằng tâm đó, thì các hương linh có thể nghe được với một cái tần số tương thích, giống như một cái đài phát thanh và một cái radio để tiếp sóng. Và nhà ngoại cảm trong tình huống này đó, sẽ đóng vai trò là người thông dịch, interpreter, về một nội dung mà hương linh muốn gửi gắm cho những người thân, và người thân có thể hiểu được thông qua sự thông dịch này. Sự chuẩn xác của nó đó hoàn toàn lệ thuộc vào cái sự kiểm chứng của những người trong cuộc. Dạng thứ ba đó không có được cái năng lực thấu thính, cũng không có năng lực thấu thị, nhưng mà một số người có thể đóng vai trò trung gian để áp dâm, tức là để cho một hương linh nào đó nhập vào một cơ thể nào hoặc là cơ thể chính mình, ngày đó bắt đầu mới nói ra những điều mà hương linh muốn. Cả ba tình huống vừa nêu, cũng có trường hợp là thật, cũng có trường hợp là mạo nhận, cũng có những trường hợp là mê tín dị đoan. Tức là nếu họ không có năng lực thật đó, thì họ lừa đảo là chính để lấy tiền. Trong vòng gần 3 thập niên qua đó, thì cái phong trào ngoại cảm đã đẩy đất nước Việt Nam lên một cái cao trào, đó là xu thế đi tìm các hài cốt bị mất tích trong các cuộc chiến, mà số lượng người như thế đó là không dưới 5-10 triệu người, nhất là vào năm 1975. Số người bị chết đói quá nhiều, chết trong các cuộc chiến bây giờ vẫn chưa tìm ra được xác. Thì hiện tại đó thì nỗ lực của rất nhiều nhà ngoại cảm cũng mới tìm được gần như là 10 mấy ngàn các hài cốt, phần lớn là tập thể là hết rồi. Và cái cơ chế tìm hài cốt đó thành công hay không, nó lệ thuộc vào hai yếu tố sau đây. Thứ nhất, nhân vật đó hay là tập thể các nhân vật đó phải là người nổi tiếng hay là một sự kiện nổi cộm, thì ít nhiều gì các hương linh chưa siêu đó biết được. Và do đó khi chúng ta cầm cái hương di ảnh của hương linh đó hỏi thăm các hương linh chưa siêu, thì người ta mới đi hỏi thăm những người chỗ khác nữa, khi ai biết người ta mới chỉ điểm ra. Còn nhân vật đó quá mờ nhạt, xã hội cộng đồng ít ai biết đến, thì đừng có hòng mà tìm ra được. Và hãy nên quên đi vấn đề này. Giả sử ta có người thân bị mất tích, đừng quá liếm tiếc, rồi sợ hãi, rồi say rất lương tâm, và cứ tổ chức làm lễ cầu siêu theo Phật dạy là đủ rồi. Người Phật tử thì sử dụng phương pháp Phật dạy, chứ không cần phải đi theo phương pháp ngoại cảm này, để giải quyết cái khổ đau của cái kiếp tái sinh. Điều kiện hai, nhân vật mà được tìm hài cốt của họ đó phần lớn là những người chưa siêu, cho nên đó là khi mà các hương linh đi thăm dò với nhau, người ta mới tự xác nhận rằng tôi là người trong cuộc đó, người ta mới chỉ điểm cho nhà bà cảm, nhà bà cảm mới kể lại cho những người đang chứng kiến để tìm ra một sự kiện. Và họ siêu rồi đó thì hầu như là không tìm được nữa. Nếu có chăng đó là một sự mạo nhận của một người khác, đó là một hương linh có thói quen thích giỡn đùa như thế. Người sống có nhiều người cũng thích giỡn đùa, một số hương linh cũng có thích giỡn đùa như vậy. Tiêu chí để xác định một hoài cảm thấu thính thôi thấu thị là có thật đó, lệ thuộc vào cái ngôn ngữ đặc tả và sự kiểm chứng ngôn ngữ trên đời sống thực tế. Ví dụ như nếu hương linh đó là một người thân đó, thì họ sẽ kể lại những cái kỷ niệm rất là riêng tư, chẳng hạn giữa vợ và chồng không có người thứ ba biết, thì ông chồng hay bà vợ còn sống này sẽ nhớ lại 30 năm trước, 40 năm trước, ngay cái ngày thương nhau đó, họ đã tặng nhau cái bông gì, màu gì, ở đâu, và lúc đó họ đã có cái cảm xúc như thế nào. Nhắc lại là hầu như là nhớ phanh phách, nổi như gà, rợn tóc gái, cái đó làm sao phủ định được. Hoặc là trong nhà đang có sự lục đục gì đó, chẳng hạn như bị mất cắp, thì hương linh đó sẽ chỉ điểm là vật mất cắp đó đang giấu ở chỗ nào, nằm ở dưới cái gì, mở ra đúng y hệt như vậy, không ai trói được, và ai là người ăn cắp. Còn nếu hương linh là một người dân đó, thì cái công việc của họ đó là nói thông tin cái chết, ngày tháng chết, tên tuổi, chết như thế nào, chết ở đâu, và ai là tác giả gây ra cái chết, và cái cuối cùng họ là nhờ trợ giúp. Và những thông tin về cái chết đó là kiểm chứng được. Ví dụ như họ nói là họ ở nhà có số nhà, thì tao hỏi tiếp là số điện thoại của số nhà đó là mấy, họ sẽ đọc ra, ta ghi số điện thoại đó liền và gọi lập tức đến nhà đó và nói rằng là trong nhà bà, trong nhà ông có một người chết tên như vậy, ngày tháng năm sinh như thế, có phải không? Nếu họ xác định là đúng thì cái đó là một sự thật, còn bằng không đó là cái loại quan tưởng tâm thần phân liệt, ứng xử na ná giống vế ngoại cảm mà thực tế thì khác nhau hoàn toàn. Thì những người như vậy tốt nhất là đưa họ đến các bệnh viện tâm thần và các bác sĩ tâm thần, mà không trước sau gì chúng ta cũng mất người thân đó, vì họ sống như kẻ đã bị điên dại. Nói tóm lại đó, dầu ngoại cảm là có thật, người Phật tử không nên chạy theo phương pháp này. Vì thế đạo Phật á, là khi còn sống ta còn phải quán vô ngã để rũ bỏ cái nỗi khổ niềm đau trên thân hoặc trên tâm. Huống hồ sau khi chết thì cái thi thể đó không nên được đánh đồng là tôi, là sở hữu của tôi. Cho nên có tìm được cái thi thể hay không không quan trọng, mà quan trọng là ta tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho linh được siêu thoát. Đôi lúc tìm được cái hài cốt rồi cái tình thương nó quyến luyến và người đó lại khó siêu nữa. Cho nên đạo Phật phải trở về với phương pháp truyền thống của mình, và không nên là lạm dụng hay bắt chước theo các nhà ngoại cảm, và cũng không nên đánh đồng ngoại cảm là của Phật giáo. Mà người ngoại cảm nó góp phần cho những người không tin kiếp sau tin được lời Phật dạy là chết không phải là hết. Những người theo triết học Marx Lenin, những người theo các tôn giáo khác phần lớn là không tin có kiếp sau, nhờ sự kiện ngoại cảm mà dần dà họ bắt đầu có được niềm tin tạc đó là một cái dấu hiệu tốt. Nhưng đừng vì cái tốt đó mà nói rằng ngoại cảo là của Phật giáo. Đức Phật không chủ trương này. Và trong kinh đó, Ngài không khích lệ tu sĩ sử dụng thần thông. Và ai sử dụng thần thông vì lý do biểu diễn, vì lý do quần chúng, vì lý do có thêm tín đồ, vì lý do danh dự là phạm giới. Và Đức Phật đã đặt ra một khái niệm mới: giáo hóa thần thông, tức là giáo dục là một phép mộc, lấy lời chánh pháp để giúp cho ta hiểu nhân quả, sống có đạo đức, sống bình an, sống không sợ hãi. Đó là một xếp phép mộc có thật. Và Đức Phật khuyên tất cả người tu sĩ Phật giáo và những người cư sĩ Phật tử phải sử dụng giáo hóa thần thông này vào trong cuộc đời, chứ đừng truyền bá các năng lực ngoại cảm, vì nó là một phần rất nhỏ của thần thông mà vốn Đức Phật đã dạy chúng ta từ bỏ. Và bản thân Đức Phật rất gương mẫu, suốt cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ dùng thần thông có 3 lần thôi. Lần đầu là khi trở về hoàng cung, vì vua cha và hoàng thân quốc thích không tin rằng Ngài là bậc giác ngộ. Mà theo quan niệm của Ấn Độ giáo đó, ai mà từ mỗi lỗ chân lông đó làm cho người khác thấy được lửa và nước cùng tồn tại một lúc, người đó là thánh. Đức Phật đã sử dụng cái thần thông đó để cho cha mẹ của, xin lỗi, để cho vua Tịnh Phạn, tức là cha của Ngài, và những người trong hoàng cung là không có xem Ngài như là đứa con nữa, mà xem Ngài là một nhà tâm linh, để mới lắng nghe được những cái lời dạy chân lý của Ngài về tứ diệu đế, về bát chánh đạo, vân vân. Ngay cả khi hay tin Đức vua Tịnh Phạn sắp sửa băng hà, Đức Phật vẫn đi quốc bộ chứ không có đi bằng thần thông, không có dùng thước bản giống như Tề Thiên chống một cái vèo là mấy trăm ngàn dặm, không có chuyện đó. Nếu Đức Phật dùng á, cái thần túc tông của Ngài chừng 2 giây thì Ngài tới đến hoàng cung, Ngài vẫn đi bộ bình thường thôi. Ngài rất gương mẫu về chuyện này. Do đó người Phật tử có thể phối hợp với các nhà ngoại cảm để chứng minh kiếp sau là có thật, nhưng không nên truyền bá ngoại cảm, vì như thế nó có thể dẫn đến rất nhiều các mê tín, và sự lạm dụng nó đó hại nhiều hơn là có lợi. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, câu hỏi kế tiếp là: Phật tử tại gia phóng sanh có công đức như quý thầy không, vì việc gia, vì lực gia trì của quý thầy trong lúc phóng sanh?
Đừng có bận tâm về lực gia trì trong lúc phóng sanh, vì các con chim, các con cá chẳng hiểu chi ngôn ngữ của con người. Và cái việc làm lễ của chúng ta đó là để trải nghiệm cái lòng từ bi thôi. Cho nên đang khi phóng sanh á, dầu người tại gia xuất gia, chúng ta phải nhớ đến 3 điều. Thứ nhất á, chúng ta nguyện rằng là sau cái động tác mở cửa lòng hay là thả cá, thì các loài đang bị giam nhốt này đã trở về với thế giới tự do. Chim á, về trời xanh, cá đã về sông và biển, và sống một đời sống tự do cho đến trọn đời, không bị bắt lại thêm một lần thứ hai. Thì thứ hai đó, ta mong mỏi rằng là nhờ cái nhân duyên tốt ngày hôm nay, tôi mong các vị đó tin tưởng vào Phật pháp bằng sự tập trung cao độ của tâm, mong kiếp sau quý vị sanh ra không làm loài chim cá hay là ở dưới nước nữa, mà làm con người để phát triển tri thức, đạo đức và gặp được Phật pháp, sống an vui hạnh phúc cho chính mình. Và điều thứ ba đó, một cái ăn quán giang hồ của các vị với các loài chúng sanh khác đó cũng nên được rũ bỏ, và hãy thực tập cái từ bi để mà rũ bỏ các loài hận thù đó, mặc dù chúng không nghe được, nhưng mà sự tập trung của chúng ta cũng ít nhiều gì ảnh hưởng bằng cái làn sóng tập, ít nhất là nó như là một cái mối quan tâm thiện của chúng ta dành cho các loài động vật yếu kém hơn mình và bất hạnh hơn mình. Thì 3 sự thực tập này sẽ làm cho lễ phóng sanh thật sự có ý nghĩa. Tuy nhiên á, để phóng sanh có giá trị thật sự, việc phóng sanh phải là chuyện tình cờ, đặt hàng là có tội. Ngày nay Việt Nam người ta có khuynh hướng phóng sanh cá nhiều hơn là chim. Thì một con chim sẽ xẻ là 4.000 đồng, 1 đô mua được cho 5 con. Còn là 1 đô Mỹ đó thì có thể mua được là vài chục con cá. Thì họ nghĩ rằng là phóng sanh như thế thì phước nó nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ rằng là khi mình mua số lượng nhiều, người ta phải đi đặt hàng mà bắt nó, chứ cá cũng có sẵn là một phóng. Vì vậy đó, phóng sanh như thế là nó phát xuất từ lòng tham, mà đang thi cái việc phóng sanh đó là thực hiện lòng từ bi trong một tình huống mà chúng ta thấy là cái nỗi khổ niềm đau của chúng không thể bị trì hoãn hơn mà phải nỗ lực để mà cứu chuộc mạng sống của chúng. Cho nên là trong ngày sinh nhật, ngày khai trương, ngày động thổ, ngày an vị Phật, ngày nhập gia, rồi ngày xuất hành, hay là ngày kỷ niệm đẹp ở trong đời đó, mà ai có nhu cầu phóng sanh đó, thì chúng ta cứ tình cờ đi tới chỗ này chỗ nọ mà gặp thì chúng ta mua thả liền tại chỗ chứ không có đặt hàng. Và tốt hơn nữa, nếu không có ai bắt hết thì đó là đại phóng sanh. Chứ là ta cứ hình dung tại sao tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc không có người bắt, mà chỉ có ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Triều Tiên, Nhật Bản. Bây giờ Nhật Bản cũng cấm bắt các loài vật này phóng rồi. Và nếu như chúng ta cùng nỗ lực tập thể, không có Phật tử nào phóng sanh nữa thì có ai đâu mà bắt. Mà khi không có bắt là đại phóng sanh, đó là tốt hơn, để cho các loài đó chết theo cái quy trình sanh già bệnh chết như là con người chúng ta vậy. Đó cũng là cái quy trình mà có thể bảo tồn được sinh thái, cân bằng các chủng loại sự sống mà Liên Hợp Quốc trong mấy chục năm qua đã kêu gọi chúng ta. Còn chim đó thì nó sống theo mùa, và chúng định hướng cái mùa rất là hay. Ví dụ như ai phóng ở tại Sài Gòn á, thì chim sẽ bay về lại Biên Hòa, vì tại Biên Hòa đó nó có cái thổ dưỡng và có nhiều cái loại côn trùng mà chim có thể ăn và sống được. Cho nên thả là ngày hôm nay thì ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa chúng sẽ lại tiếp tục bị bắt, và chúng sẽ trở thành cái đối tượng mặc cả về nhân quả phước báo của cái người thích phóng sanh. Còn cá thả thì nó đi theo dòng, nó xuôi theo dòng thôi, thì khi thả xuống thì những người ở chỗ khác người ta cũng dân bắt tiếp nữa. Cho nên dần già rồi đó, khi mà lòng từ bi con người nó được thực hiện cao giống như ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, thì cái nhu cầu bắt là không còn nữa, mà nhu cầu phóng lại càng không. Năm 94 khi chúng tôi đến Bồ Đề Đậu Tràng vào mùa hè, thì suốt 3 tháng ở đây không hề có phóng sanh. Mấy năm trở lại đây đó thì phóng sanh đầy ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, bởi vì người Trung Quốc, người Đài Loan, người Việt Nam yêu cầu như thế. Cho nên đó, người bản địa nghèo vốn không có bắt các loài vật này, vì nhu cầu được đặt hàng cho nên ta bắt đầu bắt. Và tại sông Hằng á, mười mấy năm về trước không có ai đi thả cá, bây giờ đó là dọc theo sông Hằng á, những người Ấn Độ nghèo người ta bắt cá để cho những người châu Á sang thả cá. Thì dĩ nhiên là người bắt thì có tội mà người thả thì có phước, nhưng mà tại sao chúng ta phải tạo ra một quy trình có phước có tội như thế để mà mua cái phước cho mình? Không cần thiết. Nên người tu học Phật phải làm cái phóng sanh thiết thực, đó là giúp đời cứu người, những mảnh đời bất hạnh đó chúng ta chia sẻ để cho họ vượt qua, đó là phóng sanh đấy. Và thực tập như thế nó dần dần trở thành một thói quen. Nói như vậy chúng tôi cũng xin đính chính là chúng tôi không hề là kháng cự hay là cấm đoán cái phóng sanh. Phóng sanh vẫn tốt thôi. Thì trong một hành động, người bắt thì có tội, người thả thì có phước, ai khôn nhờ giải chịu. Ở mức độ cao hơn là không ai bắt thì cũng không có ai phóng, và không ai phóng thì cũng không ai bắt. Nên xin được gọi khác.
Bây giờ Phật, kính bạch thầy, câu hỏi tiếp theo cũng thuộc về luật nhân quả, là có hai câu hỏi giống nhau. Một là nếu là một người đạo Công giáo nợ người Phật giáo, họ có ý quỵt tiền không trả nợ, vậy người này, người Công giáo đó, có nhận lấy quả báo xấu hay không? Câu hỏi thứ hai cũng tương tự, là một người Phật tử đã quy y, nợ người quỵt tiền không trả nhưng mà làm việc từ thiện, như vậy người đó có bị quả báo xấu hay không?
Về nhân quả đó, cái sự trổ của một hành động đó, nó bất chấp rằng là người là vua hay là dân, nam hay là nữ, đạo Chúa hay là đạo Phật, bất cứ một vai trò xã hội nào nó vẫn trổ giống như nhau. Đó là một quy luật rất công bằng. Nhân quả của luật pháp nó có thể bị lũng đoạn, cái sự công bằng nó sẽ bị mất đi khi mà tăng chứng vật chứng không đủ tình nghĩa lý gian, trắng thành đen, đen thành trắng là chuyện đã từng xảy ra trong lịch sử của loài người. Mà trong nhân quả thì không có tình huống tình. Do đó người nào mà sợ theo Phật rồi giữ không giới, rồi nặng hơn đó là mê tín. Và trốn tránh cái việc quy y là mất cái quyền lệ hạnh phúc của bản thân. Đó là một sự thiệt thòi. Cho nên khi mình quỵt nợ người khác đó, thì luật trên thế giới này nó có cái quy định đó là hoặc đó, là chúng ta thừa nhận công khai rằng là mình bị phá sản. Luật phá sản cho phép rằng người đó khỏi phải bồi hoàn cái gì hết. Tất cả nhà cửa tài sản bất động sản người đó bao nhiêu thì luật pháp sẽ can thiệp vào và phân phối theo luật, theo cái danh sách gọi là hợp đồng vay mượn giữa người phá sản này với những cái chủ nợ. Dầu cho luật thực hiện nghiêm minh như thế, hành động công khai phá sản không cứu vớ được các cái nợ mà mình đã vay một người hay là một tổ chức, ta cũng phải trả trong kiếp sau nữa thôi. Ở kiếp này thì mình mất hoàn toàn cái uy tín, cái credit của mình là gần như là trở nên là zero. Vì sau này là mình không thể vay ngân hàng và cũng không có vay nợ ai được nữa hết đó. Đó là cái hậu quả nhãn tiền mà mình phải chịu đến mấy chục năm, nếu ta sống thêm mấy chục năm. Còn trong kiếp sau đó thì cái nợ đeo mang đó nó làm cho mình lận đận, khi làm ăn hợp tác người ta cũng bị quệt, cũng bị phá đáo, cũng thôi là bị trở ngại, rồi bị tác động của khủng hoảng tài cầu hay là ở trong một quốc gia, rồi làm cho mình cũng trắng tay. Hoặc là cái của tài sản của mình nó sẽ bị hư mất qua năm ngõ. Đức Phật nói trong kinh, thứ nhất là quả hoàng, thứ hai là lũ lụt trôi, thứ ba đó là nhà nước tịch biên, thứ tư đó là vợ con hay là chồng con phá của, thứ năm đó là bệnh tật, làm cho mình gần như phải chi tiêu hết vào vào cái sức khỏe. Cửa ngõ đó là không thể tránh khỏi, mặc dù chúng ta có khôn ngoan kê khai phá sản đi nữa. Tình huống thứ hai đó là cái sự quỵt nợ mà không kê khai phá sản, ta trốn nợ bằng cách là đổi họ tên, bỏ xứ mà đi, thì cái nợ đó nó vẫn còn nằm y nguyên thôi. Nợ mà không trả bây giờ thì cũng phải trả ở lúc khác. Và nên nhớ trong nhân quả là nó có gọi là vừa vốn mà vừa lãi á. Ai không chịu trả nợ liền bây giờ thì đến thời gian sau, một kiếp thì lãi nó tăng lên thêm một kiếp, mà hai kiếp lãi tăng hai kiếp thì nợ nó nặng hơn. Nên người tu học Phật phải có bản lĩnh chịu đựng, lỡ mà gieo tạo cái gì thì ráng mà đối diện với nó để tháo mở nó, chuộc tội nó bằng những hành động tích cực hơn. Chứ mà trốn nợ chạy nợ đó là nhiều người ta khổ lắm. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin nói thêm đó là đừng nên tài lanh, lỗi phải dùng cái từ này, thay thế chức năng của ngân hàng trong việc cho vay mượn nợ một người khác. Chúng ta là một người dân, chúng ta không nên làm chức năng của ngân hàng. Nếu ngân hàng mà ta không dám cho vay nợ thì mình là gì mà mình dám cho vay nợ? Chỉ vì cái lãi suất cao hơn, đó là kích thích vào lòng tham thôi. Ngân hàng người ta tính kỹ lắm, bất động sản có không, thứ hai là dự án đó có thực thi hay không, và có khả năng thanh toán thanh khoản hay không. Ba câu hỏi đó nếu trả lời là không á, thì dầu có cỡ gì đi nữa người ta cũng không cho mượn. Còn nhiều người ta lại ta nói miệng với mình à, bây giờ tôi cho chị mượn hay chị cho tôi mượn à, thay vì chị để cho ngân hàng chị chỉ được có 0.5%, ở Việt Nam là được 14% trong một năm, tôi sẽ cho chị là 20% cao hơn ngân hàng. Như vậy chị lược lời hơn, mà tôi sẽ đỡ phải tốn tiền trả nợ ngân hàng nhiều. Như vậy là tự tha lưỡng lợi. Tôi cũng là Phật tử, chị cũng là Phật tử, tôi có uy tín, chị cũng biết rồi, chị cũng là Phật tử biết giữ lời chân thật. Thì vậy chúng ta cùng hợp tác. Phần lớn các hợp tác đó là dễ tiền mất tật mang lắm. Cho mượn tiền riết là tình thân mất hết, đòi thì không được, ngân hàng còn thanh khoản thanh toán không được, ngân hàng còn siết được, còn mình là dân sự mình sao mình siết. Mà nhiều người gọi là chỉ làm cái giấy tay, thậm chí có nhiều người chẳng làm cái giấy nào hết, khi mà dở đồ một cái là thôi tiêu tán được. Rồi có nhiều Phật tử một mặt thì lợi dụng, một mặt khác thì nghĩ nó quá đơn sơ, cho nên thay vì đi mượn nợ các bạn đạo mình thì mượn nợ thầy tu vô chùa, nó là bây giờ thay vì thầy sư cô bỏ tiền trong ngân hàng hãy cho con mượn con đầu tư cái công việc của con nó tiến triển tốt lắm. Sau thời gian dỡ nợ cái chùa đó là thôi mất uy tín, bao nhiêu năm dành dụm tiền để trùng tu chùa, để dựng chùa, rốt cuộc trắng tay. Rồi ông thầy tu đó làm sao mà thanh minh thanh ngay giữa Phật tử được. Mình nói rằng là giờ tôi bị dỡ nợ do người ta bị phá sản rồi mang tiếng, mà không nói chuyện đó ra đó thì ta nói là ông thầy tu này đó là tư hữu quá cái tiền tâm bảo ta cúng bao nhiêu năm. Dở khóc dở cười. Cho nên là Phật tử chúng ta không nên vay mượn tiền của các nhà chùa.